Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng năm Giáp Ngọ, tức là tháng năm âm lịch. Chúng ta tới cái kỳ hạn là cái ngày này, là cái ngày chúng ta tề tự về giảng đường, trường và học, để chúng ta nhắc nhở ôn lại những cái điều mà người đệ tử Phật cần học tu. Thế thì hôm nay là đúng một tháng, mà lại cũng là cái dịp này đó ha. Cái dịp này là chúng ta sinh hoạt cái bữa nay đây là trong cái mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni toàn thành phố, nói hẹp phải nói rộng là cả nước, vào mùa hè và mùa an cư. Thường thường là cái mùa này là cái mùa hồi xưa thì mình cũng thường cô hội lại một nơi để mà giảng dạy cho các thầy tỳ kheo. Rồi từ khi mà Phật viên tịch thì mấy ngàn năm nay thì cái truyền thống tu học của chư tăng chư ni trên khắp thế giới, của những người theo đạo Phật, những cái mùa ăn cư đều có cái thời gian tu học 3 tháng, gọi là 3 tháng ăn cư. Thế thì hôm nay chúng ta là sinh hoạt của hôm nay là trong cái thời điểm của kiết hạ, cũng như như tăng ni trong cả nước cũng đã tổng kiết hạ. Lại cũng xin báo lại chúng là cho tới ngày này đó thì riêng về cá thể của tôi thì tổ tác thì các vị biết rồi đó, các thủ thuốc này mỗi ngày nó mỗi suy tàn, nó mỗi đi tới cái chỗ hoài niệm, thì lẽ ra đó thì tôi cũng nên an nghỉ, không nên hoạt động nữa. Nhưng mà vì cái việc làm mà đã quen rồi, tôi cũng có cái lòng mong đợi mà tin tưởng ở đây các vị thầy tuổi cao tác lớn thường gọi là những cây cổ thụ, để cho những cái tàn cây nhỏ bé luôn những cái móng cổ thụ để sinh trưởng. Thì do vậy mà các trường hạ lại cũng có mời tôi, cũng có mời tôi để đi nhắc nhở cho tâm chúng ở trong những trường hạ đó. Có vài chỗ tôi không dám hứa nhiều hơn, nhưng mà phải hứa hiện giờ là mỗi tháng về ha, thì cái bữa ngày trừ cái ngày sinh hoạt chung của cái lớp học này, cái lớp đạo tràng, cái sân chơi mắt nhã ba la mật đa này, thì trong tháng là tôi có hứa đến nói nhắc nhở cho hai cái trường hạ nữa. Tuy nhiên là tôi cũng xin thưa đại chúng các vị biết rồi đó, cái tuổi này là cái tuổi có bạn bè tôi là có những người đã chết đến bao nhiêu năm rồi, có những người thì còn trẻ hơn mà cũng còn bệnh yếu nữa, còn như tôi nữa này thì nó là quá nhiều hướng vượt qua, kể cả cái từ mà gọi là hương, hồi hương, hương trí của những người công chức, xã hội công nhân viên gì ta hương hết. Chỉ có cái ngành để tu sĩ Phật giáo thì người ta gọi là cương quế như tấm thì vũ đạo vũ tâm. Người ta nói là gừng và quế là càng già, nó càng cay, nó càng quý. Do vậy mà ta tận dụng. Rồi thì mình thấy rằng là cũng chưa đến nỗi bỏ, cho nên là mình cũng tùy ý mà theo sự yêu cầu của Phật tử, của tăng nhân. Cho nên tôi có hứa là mùa hạ vẫn có đi qua các chỗ khác. Thêm có một điều mà tôi xin thưa rõ là các vị đến nghe đến dự những buổi mà tôi nhắc nhở và triển khai cái môn đạo Phật trên đường tu học của chúng ta, thì các vị nên thông cảm cái tuổi này, hãy nói lộn là nói lại, hãy quên là thì thỉnh thoảng mới nhớ, thì cứ bổ sung thêm vô. Cho nên là mình nhận cái ý mà quên cái lời đi, thì chúng ta có thể nhắc nhở để giúp đỡ cho nhau, bồi dưỡng cho nhau, còn có thể tạm được. Xin thưa các vị nên để ý theo cái gì đó. Còn cái việc mà đi vào cái quyển rất là trọng tâm mà tôi muốn giới thiệu và nhắc nhở cho các Phật tử đây, đó là cái quyển hồi ký nhớ ơn thầy. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, cái quyển hồi ký nhớ ơn thầy, tôi viết cái quyển này là tôi dựa vào một kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật và Bát Nhã Ba La Mật Đa Tông Kinh. Cái này tôi có nói rồi, nhưng mà tôi cần nhắc lại là đây là điều quan trọng đó. Bằng cái bộ kinh tôi vừa giới thiệu hai cái tên kinh là rất cần thiết, then chốt, cốt lõi trong nguồn giáo lý Phật trên đường tu tập của chúng ta. Cho nên là tôi nhắc lại lần nữa, từ đây về sau mỗi tháng các vị mà tới cái ngày mà giữ cái này thì theo tôi là thì tôi khuyên các vị nên đọc trước một lần, hai lần, ba lần thì trong tháng, để rồi có cái ngày này nè, cái ngày mình vào cái sân chơi này đó, các vị nắm vững những cái gì mà các vị khai thác ra được, các vị tư duy tìm hiểu được ở trong cái này, hoặc là cái gì còn thắc mắc đem ra đây để mình phân tích, để mình mổ xẻ rồi mình trao đổi nhắc nhở cho nhau, nó mới có lợi. Như các vị bỏ thì giờ quý nào tới mà nghe qua qua, giống như những cái lần nghe nào khác thì nó không có được lợi nhiều đâu, bởi vì cái này là cốt lõi, cái này là then chốt, là cốt lõi của kinh điển. Như các vị biết cái chữ ma ha bát nhã ba ba la mật đa tâm kinh, cái tâm đó là cái cốt lõi, cái tâm nó đơn giản là tích tụ tinh yếu, có nghĩa là tích tụ tinh yếu. Cái tụ tinh yếu tức là cái cốt lõi, ví dụ như cây cẩm lai, cái cẩm xe, cái cẩm chấm, những cây đó mà nó càng lớn thì cái lõi nó càng cứng mà nó càng to. Do vậy cho nên là những cái kinh mà là để mà đi trần gũi, nâng lên một tầm cao để đạt tới cái địa vị Phật đó, cái thành vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn đó, thì cái kinh đó sẽ gọi là tâm. Do vậy mà nội đây ai có phòng, nhưng mà có cái điều là ít có người triển khai rồi các Phật tử cũng không để ý nhiều và cũng không biết đường đâu mà để ý, chứ các vị có tụng hết đó. Anh Bác Giả Ba Văn là Phật đang tâm kinh, là các vị hàng ngày các vị có tụng kinh đó, là đều có niệm, có tụng, có thọ trì đọc tụng. Cái loại cốt lõi của kinh điển là tâm kinh đó. Nhưng mà theo tôi biết là Phật tử không có hiểu, không có mấy người hiểu như thế này. Nếu có hiểu là cũng hiểu cạn cạn bên ngoài, đa số là tụng để mà làm cái thời khóa tụng thôi, chứ còn không có để ý trong đó Phật dạy cái gì. Cái cốt lõi của giải pháp của giác ngộ không có mấy người được nghe và được hiểu. Cho nên tôi nhắc lại là cái nguyện này còn cần thiết cho các Phật tử những lắm. Bây giờ thì tôi xin dành quyền ưu tiên tôi giới thiệu những cái nét chất lần này nha, lần vào cái mùa ăn cư mùa hạ này đó, tôi giới thiệu tôi nhắc nhở những nét chất, và tôi chỉ tin rằng tôi có thể nói với các vị một lần, hai lần, ba lần, chưa chắc có được lần thứ tư. Tôi nói một lần, hai lần, ba lần là tại vì là tôi muốn nói trong cái phạm vi của mùa thiết hạ cư ba tháng. Thì lần này là một lần, lần tháng sáu là hai lần, lần tháng bảy là ba lần. Biết trong việc đó tôi không còn nữa để nói. Đối với tuổi tôi là bây giờ thì nó như ngọn đèn dầu leo lét ở trước gió, muốn tắt lúc nào không lùi trước được. Do vậy cho nên là tôi lần này tôi nhắc tổng quát, rồi có thể hai lần nữa tôi nhắc cho các vị những cái cốt lõi của đạo Phật, cái cốt lõi của chân lý của đạo Phật. Trong vòng vài lần nữa là ba lần là có thể được tóm tắt hết những gì trong cái nguyện hội kiến giới này. Và đáng nhiên trong ba tháng bạn đó nó chưa chết, nó còn sống, còn có thể sinh hoạt nói nữa, thì cái việc đó sẽ tính nào. Chứ bây giờ là tôi nghĩ rằng là một lần, hai lần, ba lần đã là khó rồi đó. Bữa nay tôi xin nè nhắc nhở tổng quát những điều tổng quát mà lại là cốt lõi then chốt các Phật tử nên để ý. Thứ nhất là các vị nên tắt điện thoại di động đi nhé, để đã tới đây thì bằng lòng để một giờ còn nghe tôi diễn khai, chứ khoan nói chuyện điện thoại, và cũng đừng nói chuyện bình luận gì nha, để phân để rồi tư để rồi tu, phân tư tu trong cái giờ này. Những điều tôi nói đây là có thể nói là quan trọng. Ai coi đó không quan trọng là chuyện của người ta, không có sao hết. Nhưng mà trên đường tu học, những điều tôi nhắc, tôi cho là quan trọng, cần thiết cho những người Phật tử chân chính. Bây giờ tôi bắt đầu nhắc này. Tôi ghi mấy điểm này. Biết bữa nay mình nói hết mấy điểm này không? Tôi nhắc với các Phật tử, trước đây năm 2 năm gì đó, tôi có viết một cái quyển gọi là Những Chiếc Lá Trong Tay. Trong cái quyển sách Những Chiếc Lá Trong Tay thì lần đó tôi có giới thiệu là nó có nhiều cái nguồn, cái điểm mới mà được nhà xuất bản nông hay gì đó cho bao, thì tôi thấy lạ, mới lạ, và có thể là gây nhiều cái ngạc nhiên cho những người học Phật. Cho nên trước khi cho phép in nguyện đó, tôi dần dà, tôi yêu cầu tôi là cho người ta biết những cái lời nói, những lời giới thiệu, rồi thì người ta mới cho hết. Thì lúc đó không có việc gì đây, đối với tôi là chuyện đó là chuyện bình thường, nhưng mà trên nhà xuất bản và ta đọc cái từ Phật giáo và phải tư mọi người ta lấy làm lạ, cho nên ta yêu cầu thế. Thì tôi bằng lòng để cho nhà xuất bản những cái lời giới thiệu, lời nói đầu để ta phân tích cái tâm trạng của ta sát tuần ra. Sau đó rồi ta phân trạng rồi ta mới cho hết. Thì trong cái quyển sách mà về những cái lá trong tay đó, tôi đề cập một vấn đề mà nhà xuất bản cho là kỳ lạ và là lùng và quan trọng đó, là tôi nói là đạo Phật không nhau. Đạo Phật không phải là bờ, là không nhau. Dù là hiện giờ cũng nghĩ rằng đạo Phật là một tôn giáo giống như các tôn giáo khác. Rồi ở đây thì phải đa số là ai cũng nghĩ rằng là đạo Phật là một thần giáo giống như thần giáo của các tôn giáo khác, thần giáo, thần học, tôn giáo, là để là ta nghĩ gì. Nhưng mà trong cái nguyện đó thì tôi có nói rằng là đạo Phật là không phải là tôn giáo, cho người ta tốn, nhưng mà sự thật đạo Phật không phải là tôn giáo. Đạo Phật cũng không phải là thần học, thần giáo gì hết, mà đạo Phật là Phật giáo. Phật giáo là giáo lý Đức Phật dạy cho người để tới Phật học, để hành, để giải tỏa những cái nỗi khổ đau của kiếp con người. Chúng ta là một con người, một sắc thủ thú. Trong quyển sách này lại có cái từ sắc thủ thú, các vị để ý đó. Chúng ta là mỗi một người, mỗi chúng ta về thì chúng ta gọi là người đó. Chứ còn đối với đạo Phật thì gọi là cái từ người nó không có gì là người. Cái thấy biết nhân bằng tội nhãn của đạo Phật thì người chẳng có gì gọi là người cả. Mà nó là một sắc thủ thú, nghĩa là tên người thì ai cũng có quyền gọi, không sao hết. Hiện giờ trên dưới 9 tỷ người trên thế giới gọi người là người, thì Đức Phật cũng gọi người là người. Nhưng mà khi đặt cái tên người đó chẳng có gì nữa. Nhân qua cái người, ví dụ tôi là một con người đây, là tên đó là có 5 phần: sắc, học, tôn, hành, thức. Năm cái phần đó sắc thì nó lại thành ra phần hai. Một phần sắc là thuộc về phần vật chất, còn thọ, tôn, hành, thức là thuộc về phần tâm, cũng như là tâm linh hay là tinh thần. Thế thì tâm nó cứ đòi là hợp lại nếu mà khác chặt, thành ra một cái thân mà mình gọi là thân người. Mà thân người thì tìm ra cái gì là cái chủ thể tuần hàng vĩnh cửu bất biến tự tại của cái thân người đó? Không có. Như thế mà đạo Phật cái này vô ngã, con người này là một cái sắc thủ thú, đó là vô ngã. Mà vô ngã của bên trong người thì gọi là nhân vô ngã. Còn chúng ta là một con người trong 9 tỷ người trên thế giới, nhân là một nhân, là một con người, là một sắc thủ thú vô ngã. Đối với cái sắc thủ thú này, sắc thủ tố này là một con người, là chủ thể nhận thức phân biệt của thế giới. Thế thì đời mây non nước đất đai động vật thực vật văn vật phi vật năm vật thể thực vật thể văn vật thể phi vật thể cộng lại thành bốn cái vật thể đó. Vật thể có thể và vật thể phi phi thể, bốn cái đó đều gọi là lập pháp. Học cái này kỹ à, học cái này kỹ mới tu vật mới được à. Thế thì bốn cái tướng động vật thể thực vật thể quan vật thể phi vật thể, bốn thứ đó là pháp. Pháp là bản thân, pháp tức là hiện tượng siêu vật, gọi chung hiện tượng siêu vật. Bốn thứ vật thể đó gọi là pháp. Con người này gọi là ngã, ngã là chủ thể nhận thức, mà bản thân là đối tượng nhận thức. Với cái nhìn của tuệ nhãn là tiền nhân vô ngã và bản pháp vô ngã, tức là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Do vậy mà con người tự quyết định số phận của mình, an lành hay là đau khổ, phước đức hay là phi phước đức, an lành hay đau khổ và nhân hơn tốt xấu đều là do con người tự quyết định hết. Do vậy mà không có một cái ông, không có một cái ông, một cái đức, một cái đấng chủ thể nào để giúp gì cho ta. Cái chỗ này là chỗ khó. Do vậy cho nên cái đạo Phật là không phải là thần giáo, không phải là thần học, mà cũng không phải là nhất thần, cũng không phải là đa thần. Chúng ta hãy coi chừng trong này là mấy trăm người này, chúng ta coi chừng chúng ta là đa thần giáo. Nếu không phải là nhất thần giáo thì chúng ta lại là đa thần giáo, chứ chưa phải Phật giáo. Tôi nói này khó nghe, mà khó nghe là làm sao các vị không nghe được thôi. Trên cuộc đời tôi giờ gần chết tới đời rồi, chẳng lẽ cái tôi muốn nói tôi không nói được? Thì khi cuộc đời của tôi đi làm đạo, học đạo, hành đạo, đi giảng đạo mấy mươi năm mà tôi không nói được cái tôi nói là còn nghiệp tu à, tôi đâu có chịu. Cho nên tôi xin nói thiệt vậy, cái đạo Phật của chúng ta không phải đa thần giáo, cũng không phải nhất thần giáo. Anh nói cái khác là đạo Phật chúng ta không phải là tôn giáo. Rất khó. Cái này tôi nói nhiều lắm rồi, cho nên cái mà tôi sắp nói đây gọi là nhắc nhở thôi, chứ những cái gì tôi muốn nói là tôi đã nói rồi, nói lâu rồi, nói nhiều rồi. Nhưng mà cố nói là không phải Phật tử nào cũng chú ý, không phải Phật tử nào cũng đã để tâm theo dõi những cái điều mà tôi nhắc nhở. Do vậy cho nên là đi nghe giảng đông đấy, nhưng mà cái người mà chú ý mà nghe để mình nhận thức cái gì tôi muốn truyền đạt, tôi muốn cúng dường tôi với chân nghĩa, cái đó không phải có nhiều người được đâu. Do vậy mà tôi cần nhắc nhở trở lại các vị đừng có nản, quan dội mà ủa cái đó tôi nghe rồi mới vậy, nghe rồi mà các vị không làm, các vị không thành. Tôi về nhắc tới nấu ăn, các vị nói tôi đọc sách của bà Cẩm Nhân rồi, tôi đọc sách của cô Diệu Thảo rồi, tôi đọc sách nấu ăn của Khấu rồi. Đọc rồi nhưng mà các vị không có suy vọng, không có nấu, không có mua đồ, thì đọc sách của Nhân Khấu là có người Trung Quốc là sao? Người nấu ăn đã biết hết rồi. Rồi cô bà Diệu Thảo, cô bà Cẩm Nhân sắp rồi đọc rõ, nhưng mà các vị không có đọc. Thì cái sách nấu ăn đó không có giá trị, không có lợi ích gì hết cho cái nhà mình, cho cái gia đình mình, cho cái tuổi sống của mình. Vì vậy mà bây giờ tôi định chết rồi, nó rõ hơn chút, các vị nghe có chán cũng chịu khó để gì hết. đạo Phật không phải là tôn giáo, đạo Phật không phải là đạo, là nhất thần giáo. Nhất thần giáo là tôi tin một đấng, đấng nào là duy nhất sáng tạo ra khỏi đời, mọi việc đều là do đấng đó chỉ đạo. Đấng đó mà mang phước thì lấy phước, và đấng đó mà mình giáo quả thì mình phải chịu quả. Đấng đó muốn cho mình nên là mình nên, đấng đó muốn cho mình hư là mình hư, mình phải nhờ cái đấng đó. Thì những cái người ta tin những cái tôn giáo như vậy là gọi là nhất thần giáo. Còn tông hàng Phật tử chúng ta là lớn quá tạo thành đa thần giáo, ma cũng sợ, quỷ cũng sợ, thấm cũng sợ, thần cũng sợ, cô hồ cát đảng cũng sợ, thân văn lăng ốm cũng sợ, bồ tát cũng sợ, hết sợ thì càng quý dữ dội. Tại lục gian sinh khấm khứa tha thiết trước một hình tượng của một cái Phật, cái đó chúng ta là đa thần giáo. Tự nhiên chúng ta lọt thành ra Phật còn đa thần giáo, và chúng ta không hiểu được. Cho nên cái câu mà tôi nhắc nhở các vị, mà nếu các vị chịu nghe, các vị ứng dụng nổi, các vị sẽ có an lạc thật sự ngay trong cái bữa đi nghe không, rồi về nhà an lạc đẹp. Là cái này thế nào, cái điều này thế kể từ đây các vị nghe tới từ ma đừng bao giờ sợ sệt, cứ hiểu rằng là không có ma. Nghe tới cái từ quỷ, cứ đâu quỷ là cái đồ phản lắc, cái đồ nó bậy của những cái tâm hồn nào vốn là quỷ thì họ mới thấy có quỷ. Thế những tâm hồn mà không có quỷ ở trong con người của quỷ á, thì người đó không bao giờ gặp quỷ. Ma cũng vậy, ma nó có những người có chất ma, người đó chỉ biết tới ma thôi thì người đó mới gặp ma. Người nào đó chỉ biết tới quỷ thân, ngang bằng với quỷ trong cuộc sống bằng quỷ thân, thì người đó mới bị quỷ bắt, quỷ nhập, quỷ hành. Và chỉ biết tới thần tới thấp thôi thì mới gặp được thần thánh, mới quan sinh, mới lại lòng với cầu nguyện, mới cung bái thần thánh. Còn người nào mà bị bỏ học là bị bỏ tập ba cái ba câu thì biết tới thần và trời, thì tốn ngược lại cung cầu nguyện thần trời. Nhưng mà thật sự là cái người vào đạo thiện đó, ma không sợ, quỷ không sợ, thần không sợ, thất không sợ, thâm quan thiên giác không sợ, Bồ Tát không sợ, kể cả Phật cũng không sợ luôn. Bởi vì sao? Bởi vì Phật, Phật có kể là cái Phật không, không có cái ông Phật ở ngoài ta. Tôi nói chỗ này là mình phải lắng nghe cho kỹ, phải có điều kiện mới thấy. Các tôi nói là có cơ sở hoàn toàn của cái việc. Cái chữ Phật không bao giờ có ngoài ta mà có một Phật nào hết. Vì sao vậy? Vì chữ Phật sắp dở đàng hoàng, tam đàng giáo điện, chữ Phật là giác giả, là con người giác ngộ. Ngồi đây, mà 500 người có trình độ giác ngộ nhận thức kinh lý đúng đắn là 500 vị Phật bắt đầu thành Phật, đang thành Phật từ thành Phật từ giây thì cũng ở đây. Thế mà ở đây mà chúng ta mà ngồi đây mà cứ dập biệt não vô minh vô tư đầu bộ đó mà hướng về á ngàn ngàn tỷ cái cúng dường Phật ở đâu á, mua Phật ở nước này nước đỏ nước kia bằng đá bằng đồng bằng gì là đủ thứ. Đủ cái đau ấy, thăng đồng, vàng, vàng đi nữa, đá ngọc đi nữa. Mà giá trị mà thờ là lại, cái đó không phải mua Phật nào. Phật không bỏ để cho ai mua. Phật cũng không có bên ngoài để cho ai lại. Phật không có để cho ai phát sinh cầu nguyện để giúp đỡ gì hết. Tôi mặc còn nhỏ tới giờ này. Tôi biết Phật thương tôi chứ. Tôi nhất là một sức thầy tôi bảo con là con của Phật. mà tôi muốn cho tôi cười thôi à, tôi cười thôi. Em thì không, chứ mày không muốn được đâu, họ không phải như mày tưởng đâu. Hỏi chứ tôi muốn gì? Tôi nói bây giờ tôi điều định nhiều thứ điều định lắm. Cái Phật của chúng ta, cái điển gọi là cái Phật là phước túc, tuệ túc, tức là phước đầy đủ, trật tuệ đầy đủ, lưỡng phước đầy đủ, phước đầy đủ và tuệ đầy đủ, phước tuệ lưỡng toàn vô sắc Phật. Cái người phải đủ phước đầy đủ, cái người phải đủ tuệ đầy đủ, người đó mới là Phật. Ấy thế mà được Phật Thích Ca của chúng ta có 80 tuổi viên tịch. Viên tịch là mình nói trên kỳ thật là Đức Phật chết này. Chẳng qua là cái câu lời ta dùng cho cái đẹp vậy mà gọi là Phật viên tịch, chứ cái Phật chết là 80 tuổi Phật chết. Như vậy thì có người nói sao mày nói nghe thô bạo không quý mắt. Ta không có nhận thì cái tự chết hay là biết bạn hay là nhập viên hay là viên tịch, không nhận thì mặc cái tay là 80 tuổi Phật chết. Vậy thì Phật ít phước hàng năm, Phật ít đức hàng năm, còn như cô đây là cái thành viên mà 87 rồi, 87 tuổi rồi, mà một tuần nay tôi uống nước cháo rồi nha, uống nước cơm, chứ nước cháo tôi uống nè, uống nước cơm chứ được, sáng nay tôi uống chén nước cháo mà, chén nước cơm chứ được, chết, giờ không ăn được. Cho nên con người rất nặng nề, nó mệt mỏi. Mà nói Phật ơi, con giờ con tuổi cao Phật quá rồi, con muốn họ muốn sống nữa, vì Phật có cách nào giúp cho con không? Phật không hề thương xót và cũng không hề giúp đỡ. Thấy chưa? Thấy Đức Phật của chúng ta chưa? Thấy giáo lý của đạo Phật của chúng ta chưa? Mình định đoạt lấy số Phật của mình chứ Phật không giúp được gì, giàu Phật thương được không để lắm. Người ta thì chùa to Phật lớn sự việc đại thể, còn tình thân phải là một thằng ngu, phải không có cái sự việc bằng một phần ngàn của một phần hoặc là một phần trong một ngàn của tình nhất. Mà mình không có giá vậy mà phải sống nữa để mình lấy cái gì, mình đòi cái gì? Sống để lấy thở không khí thôi hay sao? Thọ cao tôi lắm, cỡ tôi rùa, ngoài hồ mà kiếm. Sống 70 tuổi nha. Thế mà tôi cầu nguyện không được. Tuy nhiên là tôi biết tôi cầu nguyện được. Nhưng mà có khi rồi, cho thở vô tôi biết, ước gì là nếu mà tu hành mà nó có linh thiêng gì đó thì mình nhờ một vị nào đó trong đó học tập cho con được cái đi nhanh gọn nhẹ, cái gọn gọn gàng. Đặt rằng mình ước muốn rồi mình biết đó là sai, là phi chân lý, nhưng mà tình cảm sôi sôi nó cuốn, nhưng mà Phật không có cho. Chứng tỏ là tôi muốn nhắc với các Phật tử đừng bao giờ cầu nguyện ở cái gì ở đây. Mà phải học cái câu của tổ Quy Sơn. Quy Sơn biết là cái người kết sống có cầu kiếm thân tiện tu quyết đó tiện tổ liệu Phật cho việc nhân đời này, tự mình quyết định số phận mình chứ đừng hy vọng, đừng mong mỏi ở đây ai cả. Tất ý vô nhiên bất giữ như trần đã nói, tâm công cảnh tịnh tiếng diện cụ thể bất không. Bây giờ thì không ơi, con ráng con cắt đứt cái ý mong luôn, cái ý mà tạm loạn của con đi, cắt yên nhiên tạm đi, quên hết cái thị phi nhân ngã phải quay tốt sâu hơn tu hành phải tắt hết đi, cái bằng con nhiên quên hết đi, tôi nghĩ con nhiên quên hết cái đó đi. Đừng để cho lực căng nó xúc đối lực trần, nó làm cho cái đau khổ của mình. Nếu mà mình sinh bị khổ đó là do mình làm cho mình khổ đó. Bởi vì tâm công cảnh tịnh, chỉ nguyện cứu thể bất thông. tâm của mình nó đâu có tội tật gì, nó đâu có ai bắt buộc gì cho tâm mình được đâu. Và cảnh bên ngoài giả pháp là tự tánh cái thanh tịnh, giả pháp nó có làm gì về đau khổ cho ai không? Qua tâm mê nhân dân tự mê, hôm qua nó chẳng quý vũ ai, mà tại người ta mê hôm qua, tử bất thế nhân dân tự tí, rượu nó không có làm sai người, mà tại vì người uống thì nó không sai, chứ rượu để chung chai cho nó không sai, ai đâu. Thế thì mọi người tự mình quyết định cho mình, đạo Phật là vậy, đạo Phật là vậy. Cho nên là nếu mà mình đặt không khéo thì mình thành ra là cái một đạo thành giáo, sợ ma cũng sợ rồi quỷ, ma là cái mắt nhất nha, ma cũng sợ rồi quỷ cũng sợ, rồi thánh cũng sợ. Thánh là do tôn giáo không, thành là do vua không, sanh tốt tử như thần, sống rồi thì vua không làm tốt thì có giặc, mà chết rồi thì không làm thần, để mình đời chờ ơi nữa mà. Cái thần trở thành trong đạo Phật họ không cần cái đó. Còn cái chữ Bồ Tát là tôi nói các vị thể hiện cái chữ Bồ Tát trên đường trong cái điện giáo lý đạo Phật có dùng chữ Bồ Tát, nhưng mà nếu người nào tự thấy mình là Bồ Tát cần phát cái tâm độ chúng sanh là người đó đã mất chất Bồ Tát rồi, người đó không còn là vai trò gì gì của Bồ Tát rồi. Cái đó tôi nói nguyên chất rồi. Cái đó nếu mà nhiều khoa học còn ở trong cái cuốn này có hết. Thân thiện đó, thân thiện thấp, thân thiện quá, thân thiện sắc, vô sắc, đổi tướng, vô tướng, thiên tướng, nguyên, vô tướng, ngã danh, linh dịch, vô dư, thiết bản, diện diệt độ chi, diện diệt diệt độ, vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, thật sự chúng sanh, tắc diệt độ giả. Mười loại chúng sanh, gọi là mười loại chúng sanh. Trong cuộc sống, Bồ Tát có thể, thấp là Bồ Tát có thể là hỗ trợ, tạo hóa cho người thiện, làm cho họ được an vui, nhưng mà không được thấy mình là cái người độ chúng sanh, không thấy chúng sanh là được mình cứu độ. Thế nếu thấy mình là cái người cứu độ, là người ơn của chúng sanh là cái người thọ ơn của mình, là mất cái tất chất của mình. Chứ Bồ Tát không còn được, dầu đó là cái tội của quan tâm, hay là hiện tại, hay là đại trí mà cầu cũng vậy. Chỗ này sâu lắm. Tôi nói vậy, các vị nói tôi nói vậy là tôi không tin các vị Bồ Tát cái gì. Không phải đâu. Thật ra tôi nói các vị không tin Bồ Tát bằng tôn tin đâu. Các vị không quý bằng không tin bằng tôn tin đâu. Tôi tin có cơ sở lắm đó. Mà còn là có khi tôi còn nghĩ rồi nhiều thứ nhiều mà nhìn nhiều mà chứ không phải là tôi nói như vậy để phủ nhận để vô mặt gì đó hay là hiện thân đâu, phải do vậy cho nên là nói ngoài cũng không dễ gì hết. Tóm lại là vấn đề là đạo Phật không phải là tôn giáo, không phải là thần thông, không phải là cũng không phải là nhất thần, cũng không phải là đa thần. Đừng có tin đa thần, nghe tin đa thần là hỏng rồi đó, là không phải đa thần. Còn cái tệ nhất là cúng cổ hồn, từ xưa nay ông bà cha mẹ tổ tâm tầm quyền của chúng ta, có ai báo cáo với các vị rằng là những ông bà của chúng ta là những người đã thấy cô hồn không? Có ai gặp cô hồn không? Có ai thấy cô hồn? Có ai biết cô hồn không? Chỉ nghe nói, nghe ông bà nói có cô hồn, rồi cha mẹ mình cũng cứu cô hồn. Rồi con cái, rồi mình cũng cứu cô hồn, rồi con cháu mình sau này cũng cứu cô hồn, cũng gia cũng thích cô hồn. Mà chưa bao giờ gặp cô hồn. Ngược lại, hãy có cái gì đó họ kêu trời ơi, trời chết cô hồn, trời ơi. Nó thành ra một cái tục ngữ, thành ra một cái ngôn từ thông dụng cho tất cả mọi người, mà kể cả cái chữ trời không có cái ông gì nữa cả. Vậy mà nó là một tán thánh từ để chứng tỏ mình kêu cứu đó. đang đau khổ nguy hiểm gì đó mà hãy đau thương gì đó, kêu trời ơi là có nghĩa là kêu cứu giúp đỡ. Nhưng mà thì là từ người xưa tới ngày nay, có ai là người gặp trời, biết trời, thấy trời là cái ông đó là sao? Vậy mà mình bị hết kể cả tôi bây giờ tôi nói tôi vẫn kêu trời là tại vì cái quán tức tôi quen rồi. Tôi quen rồi. Thì biết tôi là tôi biết rõ về cái kêu trời mà không nhớ mình định nghĩa rồi. Thiếu thức là cơ âm nô nô hạ thiếu lòng. Phi cao là việc quyền nhiễm đô chỉ tại nhân tâm. Trời lấy con tai nghe không có gì để nghe. Trời lấy con mắt nhìn không có gì để thấy. Thấy thanh thanh lặng lẽ không bao giờ tìm được. Do vậy cho nên không thể là trời là chỉ ở tâm được, ở trong lòng con người. Tâm con người có an lạc, có hạnh phúc ngang bằng với học tiền thiền đạo thì đó là người đó là trời đó. Môi trường và cảnh sống người đó là cảnh trời đó. Do vậy mà tôi có làm đại thơ đó, tôi cũng nói rồi, cho nên giờ tôi nói chỉ là tôi nói lại cái cũ thôi. Trong thói bình minh nở thật trời, bữa đó tôi đốt lá, lá thật. Khói mây, mây khói dốc in nhau, mây đi trăng, khói nắp, trời thì vô sứ, thập thiện nơi nào, ở đấy trời. Mình tôi thập thiện là mình là người trời, mình là hướng quốc pháp của trời. Mà thời gian gần đây tôi nghiên cứu rồi, hồi xưa Phật, lúc mà tại thế, ở Ấn Độ cái giai cấp cuối cùng người ta quan điểm chuyện trời chỉ giới thức chuyện trời chuyện phạm thiên đó là những người cuối cùng, những người ở trong cái giai cấp cuối cùng, những người sang giàu quyền quý có an lạc tương đối an lạc hạnh phúc ngang bằng với cái an lạc hạnh phúc của những người có an lạc hạnh phúc, người ta gọi là trời. Do vậy cho nên là trời và tôi thì tôi nghiên cứu được ông rồi tôi nghiên cứu cho tới ngày nay nói với tôi là trời không phải là cao, không phải là xa, mà trời là cái tâm tu tập thiện nghiệp của chính mình là mình có ở phương pháp có trời, mình là người trời. Trong cái tập này tôi tính đổ cả thiên đường. Vậy mà cho tới ngày nay là người lên cái sân chơi này là thứ ba rồi, các vị không có mời cho nó ra. Cái tôi này cũng đánh đổ cái đường đến chứ. Mấy chục lần trời tôi đánh đổ hết, tôi đã không có hết. Tôi đi chuyên viên sao là chuyên giảm ở trên, tôi rất là chuyên quan sát trên sao có được ở trên. Nếu qua tiên tôi lượng, qua tiên qua, qua tiên lượng, qua tiên lượng, qua tiên lượng, qua tiên cho tới là vô tưởng tiên, vô biệt tiên, hiện kiến tiên, hiện tiên, sắc vô cái tiên, tức là cõi trời dung, là cõi trời đất, hai cõi trời đó đều không có. Thứ nhất trong đời rồi, mà các gì đâu có để ý không? Cho nên ba lần lên đi sân chơi này rồi, mà không thấy các gì phản đối tôi nhỉ? Lẽ ra các gì phải phản đối tôi chứ? Ủa tại sao họ nói giờ tôi nghe cái điểm chỗ này chỗ kia là gần nát cái thấp Sài Gòn này rồi, gần nát cái thấp Việt Nam này rồi, mà ai cũng nói có thể đó, mà tại sao cái ông Việt Nam này dám nói là trời không có? À lẽ mà phải nói vậy chứ tôi với bạn, mà các vị chưa có một người nào. Chứ chỗ này tôi nói rồi, trời không có. Sáu quả trời dục cũng có. 18 quả trời gọi là trời sắc, 1 quả trời gọi là trời vô sắc. Đã là vô, tại sao nay lại người đây còn có hữu lửa? Mình học tôi có trí tuệ, cái đó thì gọi là tham thiền. Mỗi một cái bài tôi gọi là tham thiền là gì? Đã gọi là vô sắc giới, là cái thế giới vô sắc của hình. Thì còn sao lại có? Nó có là không vô biên chứng thiên, thức vô biên chứng thiên, vô sở chứng thiên, khi vi sở chứng thiên là có trời này không? Có người trời nào, trời có trời, trời chỉ trời như nào, là sao có nghĩa được. Cho nên câu này là tôi đánh đổ là tam giới vốn là không có gì hết. Cho nên là tôi tìm hiểu hoài, tôi muốn nói cái gì thì cái gì. Các vị không thấy cái tôi nói, thì bây giờ tôi có nói 1000 lần như nữa. Nghe bực bội không? Nghe bực bội. Hôm nay tôi xác định lại, thêm một lần nữa mà, trời không có. Do vậy cho nên là cái gọi là phần học, không cần nói cái tiêu phẩm, tiêu thấp. Thần thánh, ma, quỷ, thần thánh. Tôi đã quan sát là A-la-la-la-la-la, tư quả thần gian, học tới cái quyển này. Tôi đã quyển kim can phát nhã bằng la mật và phát nhã bằng la mật ra này. Thì, từ cái từ tôi đã quan sát là A-la-la-la-la, bỏ luôn. Cái từ Bồ Tát, nếu mọi ai thắp tâm Bồ Tát, cứu độ chúng sanh, bỏ luôn, không cứu đạo Phật sau. Như các nhân loại, tôi về là thuộc vào cái thập Phật đa Phật vào. Kể cả Phật. Phật mà các vị mà tìm Phật lớn, Phật ngọc, Phật vàng, các vị lại, làm gì có Phật. Phật sở hữu tốt gia trị thân dẫn. Những kiến chưa tốt, phi tốt mới tất kiến gì là. Các vị mới thấy được cái tất phi tốt. Vũ trụ nhân hữu này là cái thập phần, cái tự thể của nó là phi tốt. Mà các vị dựa vào cái tốt nào đó, của một cái tượng nào đó, thì làm sao mà các vị lại tốt Phật cho được. Đấy khó đó nha. Tôi muốn nói nhiều lắm. Người nói tôi muốn nói có những cái điều tôi muốn nói tôi đã nói hết, nhưng mà có cái từ là người ta nói vậy, ta nói là tôi không dám nói quỳ toàn, chỉ rất quỳ toàn tôi chưa dám nói, chỉ quỳ toàn cái chuyện nó bất lòng nhiều lắm. Thí dụ như nãy giờ ta đang gần như là quỳ toàn là nhiều người không bằng lòng đâu, sợ hãi. Cho nên là văn như tư, tư như tu là. Cho nên là thần giáo, thần học, nhất thần hay đa thần, chúng ta đừng dính dáng vào Phật. Tâm của chúng ta là do cái trí tuệ chúng ta giác ngộ nó đỉnh cao nhất. Đó là cái tâm giác ngộ chúng ta, 9, 19, 18, 19%. Rồi là anh hết rồi tôi đã hoàn thành là hàng pháp văn là chưa đạt được cái trình độ giác ngộ mà ước lượng ước định giả nặng cái từ đó vậy thôi, chứ còn tất cả là từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh người trời Atula thanh văn như giác Bồ Tát và Phật đều trong một ta đủ hết. Để trong một con người của ta, chỗ đó chỗ khó nhẹ thì lắm. Còn bên ngoài là cái vũ trụ, chứ vũ là không gian, chứ trụ là thời gian. Cái vũ trụ thì nó bao trùm như vậy. Con người là một thể, một vật thể. Còn gì đâu vật thể, trong bốn cái thứ vật thể. Rồi mình là kêu cái sự chi phối của sanh lão bệnh tử, kêu sự chi phối của thành trụ ngoại không, kêu sự chi phối của sanh trụ dị diệt. Nói vậy thôi chứ không có cầu nguyện gia sinh cứu giống gì được hết. Đất nước mình năm nào cũng bị bão lụt, miền nào cũng có chết. Năm này nó ít hơn chút, chứ cũng bị bão, cũng bị không có bão, bão ít, nhưng mà lũ cũng chết. 1, 2, 3 đứa nít ở vùng miền nước. Còn như miền Trung, miền Bắc này, năm nào cũng bão thấp nhiều quá, vậy các bạn, là phải bão lũ quá nhiều. Mà nếu như thật sự mà có những ông thần, ông thánh nào đó, tại sao ta cầu em được? Chẳng lẽ cái người đó, người ta không muốn cho gia đình ta bị thiên hai sao, mà ta cầu nguyện không được, thần thánh nó không giúp ta là sao? Thì hối lộ để hai sao? Là sao trả lời được không? Do vậy cho nên là học đạo kỹ rồi, thì Phật pháp tâm xứng tánh khởi tu, mình tu mình tạo cho mình, nó là mình, thanh văn cái giác cũng là mình, Bồ Tát cũng là mình, Phật thân cũng là mình, và mình làm cho mình chịu nên cái nỗi khổ của địa ngục cũng là mình làm, mình chịu ngạ quỷ và chúng sanh. Để cho bạn nhất tâm phụ học pháp giới, cái tâm của chúng ta nó có thay đổi, nó có thể diễn biến là 10 cái cảnh giới đó cho tâm chúng ta làm chủ hết. Cái đó có nghe lắm đó. Cả giờ rồi tôi nhất là nó sáu bộ mà mới nói có cái chữ nhất thần đa thần. Tôi đi thế nào á? Thì biết nó cỡ nào cho hết bây giờ có cái mục thứ hai. Mục thứ hai là chữ niệm, chữ cúng và chữ Phật. Hồi nãy gần đây tôi dụng ý là tôi đề nghị là đại chúng niệm một từ thôi, mà không niệm ba lần như hồi xưa. Đây là tôi làm theo cái tập quán, cái thói quen của tất cả mọi người. Cho nên niệm Phật là phải ba câu, rồi khúc sau phải hồi hướng bốn câu. Gần đây tôi dụng ý là muốn nâng cho Phật tử lên một phần cao giác ngộ mới. Cho nên là niệm Phật tôi chỉ cần niệm một câu là tôi còn đi tên trở ra. Chứ lẽ ra là không có thể mà. Bởi vì ông Phật ở bên ngoài làm gì đó, là tại sao ông Phật mình kêu tên ông mới vụ mà như hay không? Thế cái vấn đề niệm Phật là ông không phải niệm mà kêu cái tên một cái lão nào đó, mà cái lão đó thương mà giúp đỡ phù hộ mình cũng có. Tuy nhiên là tùy thuận chúng sanh. Tôi đề nghị còn một câu, chứ cái niệm Phật thiện là cho nên cái mà tôi nói là đã là những cái đó rồi á. Niệm Phật phải là niệm giác, niệm pháp phải là niệm chấp, niệm tăng là niệm Phật, ba cái đó tập trung. Thế thì là cái niệm Phật phải mỗi người tự niệm Phật ở nhà mình cũng được, đi trên xe buýt mình cũng niệm Phật được, mình nấu ăn mình cũng niệm Phật được, rồi mình nhấp cử gì đâu, mua mát là ăn gì đều có thể niệm Phật được hết. Đó là nghĩa là cái đầu mình có giác ngộ, sai biết rồi sai, nói sai biết rồi sai, nghĩ sai biết nghĩ sai, lỡ nghĩ sai, lỡ làm sai, lỡ nói sai, biết rồi điều chỉnh trở lại lần sau, chưa bỏ bớt đi, không làm sai, không nghĩ sai, không có sai rồi. Cứ như thế, một lần nó làm sai, nghĩ sai, nói sai, mình biết, mình tỉnh thức, giác ngộ, đó là mình niệm Phật. Mà đã biết á thì đương nhiên là đã sai rồi, thì lần sau lòng giác lòng lần sau phải để ý cảm giác thôi, đừng để nghĩ sai như vậy nữa, đừng để nói sai như vậy nữa, đừng để làm sai như vậy nữa, thì đó là cái mặt đó. Chúng ta để ra đó có đức cha có đi là chúng ta có ai thì là làm đẹp là cả ngàn tiếng nó phải có sự đổi nha. Tôi như vậy lắm có chút cái gì gì đó. Thì một mình là các vị hỏi tôi gì chứ bắt một tình đoàn ta niệm cả ngày đó, người ta niệm về chết, người ta còn không chịu tận, ta để niệm cho mẹ một tình gì thì đối tôi xong, nó đã xin việc lắm. Bây giờ là đấu lộn chết. Tôi nói là tôi nói theo giáo lý Phật Thích Ca, có cái vụ tiên không phải là của Phật Thích Ca đó. Cho nên là xin việc lắm. Còn cầu nữ các vị dùng mình đó nè. Tôi nói một câu nữa là nổi đây là nổi chậm đó. Các bạn có nói không? Các khi bạn học hiện giờ đây là mình đã đọc cái ca thái rồi không? Nếu mình đọc cái ca là chủ làm thầy của chúng ta, cô coi quá thì Phật Di Đà là không phải là một người bán mà có thể ngồi chơi cùng uống nước trà không đạt đạo được. Tôi mặc kệ ai nghe không quá thù quả kiếp, còn gì nữa mà không quá thù quả kiếp. Mà câu đó tôi đã viết ở trong cái cuốn văn bài diễn văn rồi, và tôi cũng đã viết ở trong này nữa. Mà các vị đọc cũng là bỏ sót cũng hấp dẫn, cuốn này đang đọc cũng không thấy ai nói cái đó. Điều đó chứng tỏ là cúng dường sách đều với các vị rồi, chưa chắc có người đọc hết. Ổn biết bao nhiêu. Chứ tôi biết trong này nè, đến cái tinh thần của đạo Phật thì Phật Di Đà của chúng ta không thể là xem hồ chung muốn chúng ta được. Bởi vì có tôi, ca là tôi đây, tôi dạy cho học trò tôi, Bồ Tát, Bồ Tát, Bồ Nguyện, trên bước đường tu tập, phải hiểu cho được, phải nói lũ tốt, giai vị hương dẫu. Nhiều khi chúng tôi thiên tốt, tức khi như này, câu đó câu này. Tôi, người ta nói tôi không có một phần đất liệt cô, liệt cô là liệt tim á, giỏi tim. Thấy không? Tôi là một cái ca không có phần đất liệt cô, còn anh là một thiên đà. Cảm ơn cả phương Tây. Thế thì tôi với anh là tham chơi được một thằng nhà nghèo, dù sẵn còn một thằng là giàu có, nhất đô độ dân, và có khác nhau là cần phải có chuyện giao được. Tôi là một thằng tu hành, một người tu hành, không có một ý niệm độ chúng sanh nào hết, là tôi đây, Bồ Tát, Bồ Tát vô nguyện mà, không có cứu độ chúng sanh nào hết. Còn anh hãy biết thứ nào mà những 10 tiếng mà lỡ chất xe đụng hay là điện tàu hay gì đó mà đem á, là anh kéo đệ tử ra cái trà đà tới mắt hồn cái này gì mà sao đâu. Cứ chết kiểu gì à, anh nghe những 10 tiếng là thầy đoàn kéo ào 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 đi bắt hồn cái này về. Do vậy cho nên ông Đình Thông á, thì ông đó có cái diễu kỳ cục lắm. Ông ở trên rừng á, mỗi trên rừng có khi còn lớn quá đó, nó chơi gì đang ăn cơm vậy, mà lại đâu nó đậu đây nè. Ông đào ca, ông nói câu này nè, hồn kêu dẫn đáng, trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồ hộ, dân ưu tức túc hạ tán kiện, nguyện giữ tức thời sanh tại độ. Cái bài đó có nghĩa là từ giờ dần buổi sáng cho tới tối tất cả chúng sinh đều phải tắm theo từ giữ mình, còn mà không á thì bị ta đạp hoặc bị ta đập hoặc bị ta giả chết á thì ta nguyện cho nhà ngươi sắp cái đó. Câu đó tôi học rồi, thằng nào không thuộc câu đó là không được vô trường học. Thế là nó cắm đầy từ đại ra cắm nghe cái giá có cái trật cái câu chú đó nghĩa là tình yêu cái câu đó là nó đưa mình sinh từ chỗ đó. Thế nên các vị mà nếu mà thầy được già thì cứ chắc cổ già rồi sao vậy đó. Tùng kêu chuyện khác thì khi bọn cái tiếng như từ họ chỉ là chút ở khác thì nguyện chứ mình làm từ họ cứ chắc cổ đây nhớ lâu luôn ăn rồi cứ làm ăn. Cái đó có chơi mà là thiệt có. Phía tôi đã từng là việc đó. Năm tháng tư này nè, cúng đất. Ông cúng bốn con gà. 40,000 giò mà trong cái nhà mình là không có giá các con gà nhát. Thì mời một cái ông có tên là Giáo Tiên, ông Giáo Tiên, ông biết kêu bà ông già, ông lại là con gà. Còn ông già tôi á là mua cái tiền nhà bạn chỉ có cái giấy mình tiền giả cái cổ nó bằng cái cuốn này, trong đó có cái bài chú nó coi chỉ đầu giả ra tay giả tay giả bài chú chữ phạm, cái này có bài chú chữ hán cũng cái đó gọi là tiền giả sanh. Thế là giấy tiền giả bạc là cái áo quần mà trên màu đỏ đó thì đốt cho mấy con gà đó. Còn cái ông giáo viên kia là cứ ngồi nè hai cái cánh cổ đây nè em. Thế là đọc anh hải có hà anh rồi có hà người thì mấy nhà nó tự nhiên chẳng tình thì đỏ hết. Cho nên cái đầu của tôi dữ lắm, ông già tôi nó mày là nữa mà nó mày đi tu hả, tụi nó đánh mày đập mày nó dục mày xong nó sợ là cái tôi chứ tôi không chịu. Ông nói cái đạo lý vậy tôi không có chịu. Ông già tôi mà tôi tưởng ông già tôi được thì bây giờ là tôi nói cái lẽ thật thường vậy. Hy vọng rằng là nếu mà các vị nào mà bằng lòng mà nghe thì nghe đi thì có thể tin được, dùng trí tuệ tin được thì chịu. Là đâu mà bằng cái đà là cái gì của nước hết mà hắn con rùi cũng nước mà con kiến cũng nước, đập chết con trùng cũng nước, con mũi cũng nước. Thế tức là sắp tịnh độ. Vậy là cái cõi gọi là tịnh độ mà đủ thứ nước hết à. Từ người nam người nữ người trộm cướp chuyện ca ma tế hay gì vậy đến lộn chết chéo thì làm việc niệm tay đọc mười niệm thôi là ở trước hết. Thế thì cái đạo mà nó dễ như vậy thì làm sao mà như đại như mặt nơi như nhau được. Chưa kể là mặt cái ca như tu là không được cầu nguyện bất cứ một nguyện gì dầu là nguyện vô thượng bồ đề. Khi cái đạo như đà đó là phải 48 lời nguyện là bậc thanh kim sắc tướng hảo quan minh vô đẳng luân bậc hà nguyện diệt ngũ tu di khắp một trần tâm tứ đà quan tu quá phật vô số đó quá bồ tát chúng diệt vô biên tứ thập bát nguyện độ chúng sanh như đà hát là 48 lời nguyện độ chúng sanh. Trong khi đó phật ca là giáo chủ của chúng ta, là bổn sư của chúng ta, tu trên bước đường tu hành không được có một lời nguyện nào. Các vị nghĩ như thế nào? Kể cả cái quả mà vô thượng bồ đề đấy, cái kinh này nè, các vị ông phát hiện đấy, thì Phật Thích Ca nói ta đâu có chứng cái quả vô thượng bồ đề gì đâu. Tại vì Như Lai vô ngã người dân vô chúng sanh vô họ giả tướng, không có chúng ngã, Như Lai không có chúng ngã. Cái bản ngã Như Lai có, và cũng không có ngay cái tướng vô. Tức là ngã tất không có, pháp chấp không có, như là diệt trừ cái niệm chấp ngã, cái niệm chấp pháp, cái niệm chủ thể nhận thức, cái niệm chủ đối tượng nhận thức, như là buông bỏ hết cả. Vô ngã từ giờ thì vô chúng ta vô nội giả như là không có một cái niệm nào chấp pháp hết. Vì sao vậy? Có cái này, vì tất cả pháp quy không có cái nào có thiện. Mà không có cái là có chuyện thì chuyện gì mà anh Như Lai anh phải cực khổ mà phải anh kéo ra thầy trò đi rước về cái bất hồn để đem về cái nước của mình là sao? Làm có cái gì để bất hồn? Cho nên là đây không có cái đàn cũng có được là của đàn tôi giải cái vụ đó. Đây cái chuông này, cái này gọi là cái chuông. Cái chuông trở về gọi là cái chuông tiêu hải, muốn gọi là cái chuông hải về theo cái này vô ta cái này trở này chưa gọi là cái chuông hải lắm cũng kêu vậy mới gọi là cái chuông, còn không lắc vậy gọi là cái chuông không đúng. Do vậy cho nên người ta quan sát á, cái chuông này nó có hai phần, một cái phần cái dạng này ta gọi là cái phần vật con mà cái phần vật thể không về này thì chưa được gọi là cái chuông, mà cái chuông nó phải có cái công dụng của nó, làm chưa được cái đó rồi mới gọi là cái chuông. Thế thì vật thể và phi vật thể hòa hợp lại gọi là nên chiêu hòa hợp, trong đó có cái tay của tôi chồng, có cái đầu của tôi cũng lắc, đầu cô tay cô trọng vô với cái chuông vậy, mới gọi là cái chuông. Thế thì vật thể và phi vật thể hợp lại thành là một cái chuông, phát ra công dụng, công dụng đây là phi vật thể. Phi vật thể thì bây giờ để xuống đây, tôi mời các vị lại lấy cái tiếng đó, dầu trong 1 tỷ hay là 10.000 tỷ các vị cũng không lấy cái đó đưa cho tôi dùng đâu. Bởi vì đó là phi vật thể, nó là vô biểu sắc, nó vô hình, vô tướng, thì các vị làm sao lấy đâu? Thế thì là một con người như cái chuông này còn. Rồi bây giờ đây nè, cái gì tôi đặt đập bể đi, đập bể thì cái chuông đã bể thì cái vật thể cảm tinh của nó cũng không còn gì, cũng theo cái vật thể nó trả gì đâu, trả gì đâu, nói cho con người mình thất đại trả gì, mà thất đại nào trả gì đâu. Chứ tại sao lại còn có một cái hồn, có cái hồn để cho thầy trò mà như đã ở đây rồi tắt để bỏ đụng trong gì đó mấy người kia là năm nói như vậy có phải là quyến hoặc không, nói như vậy có phải là quan đường không, nói như vậy có phải là quyến rũ không, nói như vậy có phải là ảo tưởng không? Rõ ràng là chuyện không thể nhập, không thể thấy, không thể có, không thể biết, thì ai nói cái đó làm được? Nó càng nói ngang, nó bậy, nói không cần lý luận, không cần logic, logic gì hết, thì ai lại nói đâu được? Vậy mà tôi viết ở trong này rồi, tôi viết ở trong cái tiếng lá trong tay mà các vị đã có nói. Chúng ta là các vị không có để ý gì cho từ bữa nay ha, các vị gần chết, gần chết. Nhưng mà nói cũng chưa thấm đâu, còn nhiều nữa là mấy mây ra không có thấm. Cho nên tôi dám nói hôm nay là cái kinh điển mà mình gọi là đại thừa thì trộn lộn 70%, trộn lộn cái gì lửa nóng cái đồ sao. Bây giờ tôi nói cái gì lửa nóng được này nha, niệm Phật ba thì bỏ bớt một niệm, đó là mình các vị này. Và 4 câu phút sau vô cùng là vô lý, vô lý. Do vậy nên cái vô lý đó tôi đã gạt bỏ mấy chục năm rồi tôi cũng đã. Người ta nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo áo dừa dừa. Phật công đức gì đâu? Kinh này nè, cái Phật nói công đức là tất kỳ đã không có công đức thì em được gọi là công đức vậy thôi. Lấy cái gì làm công mà lấy cái gì làm đất? Còn nghe học về đây thì đem công đức gì mà để mà hướng về khắp tất cả? Tất cả đây có nghĩa là chẳng phải đất nước Việt Nam không, mà còn là cái quân chia châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi, 5 châu, 9 tỷ rồi đều là hướng về hết. Và mình nhỏ đều thành Phật là sao? Phải nghe nó không? Cường thì đúng không? Nói mà không có thể là đây là cái gì mà anh đã nguyện đem công đức này hết tất cả để tử này chúng sanh đều chọn Phật Bồ Tát là sao? Nha, tôi á, tôi về nhà tôi dùng câu đó
những người nào mà có đi nghe mấy chục năm trước đã đi nghe thì giờ nhớ tôi sử dụng cái câu là chúng sanh do biên thể đổ biển não vô tận thể đoạn khắp muôn vô lượng thể biển khắp phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Câu đó có nghĩa là nói lên cái tấm lòng ta biết mong mỏi của mình, tâm ta lấy công đức khỏi lúc gì hết. Nhưng mà dù là phát nguyện mong mỏi trong chờ mong đợi tha thiết thành khẩn cũng là không phải thành phẩm. Do vậy cho nên bây giờ tôi bỏ luôn đó, bỏ luôn là tại vì tôi muốn nâng cái trình độ giác ngộ nhận thức của người đại sư Phật lên một tầm cao mới. Thì chắc gì các vị bằng lòng hết giờ chưa? Xin báo các vị nha, tôi có một cái thức nghiệp chứng nặng nề, chục năm nằm liệt ở nhà đau nằm liệt, mà tôi lên cái giảng đường rồi là không ai biết tôi bệnh, họ cài tôi ăn cháo uống nước cơm đi chứ không phải ăn cháo nữa. Vậy mà bữa nay tôi nói cái kiểu ghê 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 nói khổ cảm tôi gì nó mang lấy điều vào thân nha. Cũng được rất là cảm thấy sai vì nghĩa là nên đáng kiểu gì đó. Uống nước cháo, uống nước cơm cho qua nước cháo. Thầy nói, nên nói, ào ào dễ ghét gì đó. Chưa anh em, còn nhiều lắm cả. Nếu mà học tập thiệt á, còn nhiều lắm. Các vị đem vào hồ nước chạy được cái gì? Đừng có tổn cái đồ lạc vật đó. Lạc vật đó là của những người muốn làm thì không muốn làm, mà hưởng đó thì cũng hưởng nhiều. Ta biết làm ít cũng muốn hưởng nhiều. Trong giờ mong đợi với sự giúp đỡ của Phật, của Bồ Tát, đạo Phật thì không có cái đó đâu. Đạo Phật là tùy khởi phát tâm, xuất sanh khởi tu, kim sanh tiện tu với đó, tổn niệm bất do nguyên nhân. Đời này tự mình quyết định số phận mình chứ không do người khác. Cái đó không nghe gì đúng. Bây giờ nó tệ dữ lắm rồi. Thành được không cả. Thế này cũng không được nghĩ được rồi ha. Bữa buổi sau là xin thiếu hứa buổi sau cũng được nữa. Vậy đi. Dạ, cũng như thưa là tháng 6 á, ngày mùng 10, ngày mùng 10 tháng 6 âm lịch ha. Còn nếu ai nhớ ngày Tây á, thì ngày mùng 6 tháng 7, 2014, thì tới đây mình sẽ vào sân chơi vào những ngày đó.